Nam mô Long Qua Giáo Chủ Di Lạc Di Thiện Xá Lạc. Anh đi cái Di Thiện thì anh nuôi cái gì nữa? Đâu có cái gì đâu. Thích đâu có ông nào đâu anh bằng anh đâu. Anh nói không? À, tại vì cái này không được anh đó. Và không có ý là. Rồi có nhìn sự việc. Và khi mà chúng ta hành đạo, chúng đạt được sự công bình, chúng ta mới nhìn dắt những người khác của mình. Thấy không? Thấy, thấy xe hơi chẹt bánh, anh ta đi giúp được người ta, anh ta mở cái chuyện như thế đó, là như vậy. Để thật tội nghiệp. Đó. À, cho nên, đâu có phải thờ hai chút. Mà ở đây đánh cao nhất là Chúa thôi. Là Thượng Đế là Chúa là tối cao nhất. Quá sanh vạn vật. Thế càng không phủ nhận. Không có người nào có thể phủ nhận gì đó. Thế gian để cho ta làm cha mẹ để đại gì. Thế thiên hành đạo. Như con tình thương vô cùng vậy. Thì trời một người năng gì. Chứ càng không thương ta đâu có ra ta được cái đồ ăn uống mà mình ngồi đây nói là. Anh thấy không? Anh mang cái áo đó là thâu được đoàn kết tất cả. Cha mà ai cho chứ không chứ. Loài người. Thế thế không? Thế chứ ai? Thế chứ tể càng không ba nó. Lúc khởi đầu chúng ta biết cái gì. Cũng như bây giờ tôi nói tôi bị con chó. Hiệp tôi cho bè xe sợ tôi. Thì chạy tất cả vô nhà thờ. Tôi thấy Chúa đang bình tĩnh và tự thanh gia. Và con chó để cái gì? Con cắn gì? Tôi mới thấy sự ngầu nhiệm. Và do đó tôi thích tâm và tôi hỏi ông này là ai? Thì trong nhà thờ anh có trách nhiệm, tôi mới hiểu cái mộng này. Và giúp tôi thoát nạn và con trao kia thành nhân thân. Thì tôi theo ngài thì tôi, mà khi tôi thành đạt rồi tôi thấy cứu người trong. Thì con trao nó chưa hiểu nó là ai, nó lại kiếm tôi, nó cắn tôi. Thì tôi cứ cứu đi. Thật đền ơn con trao nhờ con trao kia thành nhân. Còn nhiều người ở thế gian này theo cái pháp này tôi rồi. Bị bà xã khổi rồi bỏ tích đi tôi. Sao người thành đạo phải về cứu bà? Không có bảo chứ mấy anh biết con cám mà tôi. Dạ. Cái đạo này nó nhớ nghĩa là ý chí phải đầy đủ. Không đầy đủ thì tự nhiên không có cơ nhập thiết. Phải có. Không có một ai hết. Cái pháp này không có bỏ.
Con đang tập phương pháp vô vi từ 2 năm nay. Có nhiều đêm con cảm thấy là rất khó tập giữa 11 giờ đêm và 2 giờ sáng vì con quá mệt cho nên con hay thường ngủ mất đi trước khi thiền. Vậy trong trường hợp đó, con có thể thiền sáng sớm khoảng 5 giờ được hay không? Và nếu thiền như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự tiến triển của tâm linh của con?
11 giờ đêm là giờ tí, giờ trời đất thông thai. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển là mượn cái lăng, cái trớn đó để đi lên. Khi mà làm được pháp luân thường chuyển vào giờ tí nó lợi hơn những giờ khác. Nó không có còn động và chúng ta dễ dãi khai tâm mở trí. Và cái chiều hướng nó thông nhâm đốc rồi, nhắm mắt đúng mức rồi là chúng ta đi ra khỏi thế gian. Đúng 11 giờ là giờ tí thông thai, cái giờ đó quan trọng. Còn những giờ kia là nó ngồi chơi vậy tôi chừng tôi không có dùng được cái luồng điển của vũ trụ quan mà để khai thông. Giúp bộ thần kinh tiến hóa.
Sau 6 tháng tập phương pháp này, thì con không có cảm thấy được bộ đầu rút gì cả.
6 tháng biết tôi nằm hít thở thôi.
Biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không?
Không phải. Mới có hít thở thôi. Mới có làm lại tập tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục, không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán không được, phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất chỉ liên hệ với trời đất mà sống.
Người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối, ít quá. Thì cố gắng xin.
20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó, mình hít vô cái ào, nó chỉ hít chút xíu à. Liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần. Thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết.
Thế có mà
nhiều người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công.
Thưa Thầy Tám, trước đây tôi có tu luyện các môn phái khác như Thiếu Lâm Tự, Nhất Chỉ Pháp Luân Công Trung Quốc. Vậy gặp phái Vô Vi tu thiền có ảnh hưởng gì?
Thì cũng vậy đó thôi, cũng pháp luân thường chuyển, khai thông, để về trời chứ đâu có gì đâu, không khác. Pháp nào giữ cái pháp đó, cố gắng tu, cho tới cùng không nên nghi nan và tự hại mình. Pháp nào cuối cùng cứu cánh của nó cũng hòa hợp với đại bi mà sống.
Sau khi công thiền một tỷ đồng hồ hôm nay, thì tự nhiên cũng thấy có một khổ gì nó đè vào con người đó. Thì con bồ giả con thì đặt cả cái niệm Phật, kể ra là con được niệm Phật đó. Thì con đang có một con đường, thì tự nhiên anh đi có ai á, đổi những cái thế năng của con, từ một cái năng bình thường, qua mình cái thể năng như ở trong yoga thì vậy. Rồi đôi lúc cũng một vài phút này, từng thể một trong phút giây như vậy. Và có những cái lúc như là cái thể bỏ mà hồi xưa mà con nằm không nghĩ được hoài, là mỗi lần con đổi một thể như vậy á, là con nghĩ ra mình thể bỏ. Nhưng mà con nghĩ đó là có lúc còn là mình thể yoga, còn mình thể bỏ, con không biết là cái đó là như thế nào.
Nhịp cực tâm tu của Pháp Vi Vô Vi thì dứt khoát, thì những chuyện đó không có bao giờ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Nếu dứt khoát, những gì mà chúng ta thu thập trong sách, chúng ta muốn làm, thì đó nó dễ bị rút trong nội tâm. Chúng ta dứt khoát thì những cái khí cơ không còn, thì tâm chim ba, tại sao thì không thấy những cái chuyện. Thì khi chúng ta muốn trao đổi con, thì vô vi muốn cái gì thì bên trên người ta được xem lại. Lời thầy chỉ hiểu chúng một khối. Nếu dưới này chúng ta thật sự thanh tịnh, những tập nhạc thì nó cũng đi. Nếu không dứt khoát thì nó không đi. Tâm phải dứt khoát, niệm Phật tâm phải dứt khoát, tất cả sẽ tự tán, không có hội tụ mà gây khó khăn cho chính mình cả lên. Nên cho nên thấy giá trị của điển là như thế nào, có cái đường điển. Nếu mình cứ cái điển chúng ta tâm không có con đường như vậy, thì cần làm pháp luân thường chuyển một kho rồi như thế nào. Anh xin dạy là cố gắng làm pháp luân thường chuyển. Cho nên dạy là cái pháp luân thường chuyển cũng có, không có đúng. Cho nên nó hội tụ những cái phạm vi nhỏ mà chính chúng ta không muốn. Và nếu chúng ta làm pháp luân thường chuyển đều là nó chỉ hay là nó không có thể hiện những cái phạm vi theo này. Trong tâm chúng ta, con làm pháp luân thường chuyển thì nó mới trở về trật tự tự nhiên mà hồn nhiên thì nó mới thấy là điều đó. Còn pháp luân thường chuyển còn yếu thì mình về đây và cố gắng tiếp tục làm pháp luân thường chuyển thì những trạng thái nó sẽ biến mất, vẫn còn nữa đó.
Thì cho người lớn tu thiền nó là ý cái đời chấp nhận chấp, hay là nó làm trở lại cái đời chấp nhận chấp?
Cái tu thiền là nối tiếp đời sống Phật đạo, vì đời đạo sống tu, không có đời có đạo, cho nên tu thiền ở một môi trường khác để giữ giới, thành ra thanh niên không làm hết. Còn cái tu thiền của phương pháp này là đời đạo sống tu. Anh đi làm mà con người anh biết ôn hòa, sức khỏe anh đầy đủ và lòng tham lam anh không có nhiều, biết thương người chắc không bị lệ ôm. Thấy chưa? Đó là mình lập trật tự cho chính. Con người sống sáng dân con người. Con người phải trật tự từ bộ óc tới ngũ tạng. Thành cái phương pháp tu thiền này đời đạo sống tu. Nó không phải những pháp tư thiền kia cho ngồi y. Phải hiểu nguyên năng của mọi sự việc, nó nằm trong khoa học quyền lý. chứ không phải ngoài phạm. Cho nên cái việc mà giao cho người tu thiền là phải làm cảm tâm, bởi vì cái thiền này là hết sức cảm tâm mới kêu bằng thiền giác. Làm việc mà so đo người tu thiền, vì trước khi nó bước vào cái môn thiền này, nó biết nó là con của Thượng Đế, phần hồn của nó là đời đời bất diệt, và nó phải thực hiện những gì Thượng Đế muốn, là muốn hòa đồng, muốn dẫn tiến mọi người. Món gì giao cho nó phải làm sạch để thật sạch, cũng như rửa món nó, cũng như rửa tâm nó. Vì nó ở từ mọi trạng thái, thì trạng thái nào đến cũng là trạng thái của nó. Cho nên nó hòa tan mọi trạng thái, khi làm việc nó không chánh nhanh, và nó làm việc nhiều và không mệt. Cũng như tuổi tác tôi năm nay cũng bước vô lục tục, nhưng mà 2-3 giờ kia là tôi đã làm việc. Thơ từ này kia làm hoài, vì sự thương yêu, vì tình thương và đạo đức. Và đó là cơ hội cho tôi học hỏi. Một cái thơ đau khổ đến với tôi phải làm sao hòa tan với người và tìm đối thoát cho mình. Cũng như tôi sẽ đồng hành trong một tâm tư tổng của tâm lý cả hoàn cầu là một. Rốt cuộc là một ra đi với một sự không bằng lòng cũng phải ra đi. Chúng ta không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian, chúng ta đã thất lắm rồi. Rồi nay làm ông ngoại ông nội ai mà muốn đi, nhưng mà rốt cuộc giờ phút là phải ra. Cho nên bản sự khởi đầu bởi biết không, thì cái quy quần không, nó đúng luật cảnh. Cho nên thanh niên mà hiểu rõ người đang học hỏi, và chúng ta phải vun bồi dũng chí của chúng ta làm những điều tốt cho thực tế, không khí lạnh, quần áo đẹp, xe hơi tốt, quần chúng đã đóng góp trí khôn. Và chúng ta là người đứng ngưỡng trên tòa xe, chúng ta không làm tốt mà chúng ta lại nghĩ hoài, thì làm sao có cái xã hội tốt, làm sao có cộng đồng văn minh. Có người không tham là có người mạnh dũng tiến, có người tham là yếu hèn. Cho nên thanh niên không chấp nhận đây và học những gì. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây nhiên tiếp rồi, chúng ta có một dũng nhẫn thôi mà chưa xong những gì. Xong rồi thì chúng ta sẽ qua môn đẹp, không ẩm đau đớn, không cảm run sợ, nhưng mà giữ lấy tình thương và đạo đức trong tâm thức của chúng ta, xây dựng hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên sự sống của chúng ta đây không phải là đơn giản mà còn càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, đã giúp cho phần hồn tự tu được cái gì thiên cái gì địa. Nước lửa gió đất quý vị có khả năng sáng suốt, quý vị có một chập, quý vị muốn tối thì tối, mà muốn sáng thì sáng, muốn dục là tối, muốn thăng hoa đi lên tới vô cùng là sáng. Hai con đường, một con đường đi lên và một con đường đi xuống, tập ưu tiên của chúng ta tự tiền sử dụng và tự việc xem thích, thấy rõ chưa? Cho nên cái tu thiền này không hại cho thanh niên, và lập lại trật tự cho thanh niên. Bây giờ đâu phải là nó không phải chứ, nó đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, và nó gặp biết bao nhiêu trở ngại, ngày nay nó có cơ hội hiểu một chút đạo. Đạo là nguồn quân bình mà thôi. Bây giờ nó cần cái thích quân bình. Bây giờ thấy quân bình, không nghe quân bình, không hiểu quân bình là cái gì. Chúng ta từ Việt Nam bay qua đây đi 747 mà nó không quân bình, làm sao nó bay sai. Nó phải còn cảm động quân bình, nó mới đi qua. Mà thể xác chúng ta thiếu quân bình là người bệnh hoạn. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta có khả năng sử dụng cái sự sáng suốt khi mà thiền giác tập trung để minh giải bỏ hồn thiện tâm. Cho nên Đức Phật Thích Ca có cái môn nào hơn đâu, làm thái tử kế vị kế tiếp và làm vua, nhưng mà không cứu ngài trong động mà đạt được tỉnh, để lưu lại cho chúng sanh thấy đó là một vị anh hùng vĩ đại từ cách mạng lấy mình cứu rỗi lấy tâm hồn của chúng ta và ảnh hưởng cho nhân loại ngày hôm nay. Ngược lại, nhân loại không hiểu cái sự biết và đặt ngài lên trên bàn và lấy vàng đắp lên thân ngài thì lại thế gian, mà hành như ngài thì ngồi được ngài, vững bồi thì cũng như ngài là chúng ta có gì không. Cho nên chúng ta cái thời đại văn minh đã cho chúng ta thấy rồi, bấm nút là thấy hiểu tất cả mọi sự việc. Chữ ý của chúng ta cũng đã lăn hơn một chưa, chúng ta phải thấy thực chất sẵn có của chính mình và trở về với sự thông minh. Cho nên miếng sắt kia mà nó còn có chắc mà không hồi tâm nó cũng có thể Nghĩ sắc xét kia mà lấy những nhám chùi hết rồi cái sáng nó ở bên trong chứ đâu. Cái sáng nó phát tỉnh đâu. Mà tại sao chúng ta quên cái sáng của chúng ta? Và không có trở về cái căn bản thanh tịnh của duyên của chính mình. Mà hướng ngoại động loạn và bị lôi cuốn ngoại cảnh. Rồi tự đập mình và bột khổ mình. Đó, cảnh đời là vậy. Cho nên ta hiểu được trong đời có đạo. Và chúng ta cũng quán thông cái đời. Tôi nhờ sự đau khổ này. Chính tôi sai, chẳng có ai sai. Cả thế giới đều đóng góp và xây dựng cho tôi. Chỉ có một mình tôi sai. Một mình tôi là ngu. Không hiểu tôi là ai. Giờ ở đâu đến năm. Rồi sẽ đến năm. Một ngày ăn ngủ thì đến tam đại sự. Làm việc tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho đến các bạn mắc lờ. Không biết tôi ở đâu. Đến đây rồi sẽ đến. Đau khổ vô cùng. Ngày nay chúng ta nhờ những bài học đó. Tâm rồi. Tôi chỉ chọn một cái thanh tịnh. Làm sao được thanh tịnh. Muốn thanh tịnh tôi phải cứ trượt luôn thanh. Thì tôi phải mượn cái pháp. Làm cách nào để đuổi phần trượt trong thể xác tôi nó rời khỏi. Và nó luôn phần thanh để hòa thanh dẫn tiêu. Trở về nguồn cội sẵn có của chúng tôi. Phần hồn tôi làm chuẩn thanh tịnh tôi. Bên trong này quý vị có nước lửa gió đất. Có thiên gian gì thế nào. Thì nó cũng khác khác gì càng không tôi. Nó có xa lạ. Mà mình không áp dụng và mình không khai triển nội bộ của mình. Thì mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Rồi đâm cái cầu xin mà không có hiệu quả. Thấy không? Giờ mình phải sử dụng cái cách sẵn có của chính mình. Thì cái tuổi già của quý vị đã sử dụng rồi, đã tu và đang tu. Thế thiên hành đạo làm cha mẹ biết là không. Gia can lộn xộn biết bao nhiêu của mình sắp đâu ra này. Rồi bây giờ mình sắp đặt cho chính mình. Thì cái gia can của chúng ta sao? Gia can của chúng ta là nhiễm quần. Ta là lãnh đạo của gia đình, cha của gia đình, mẹ của gia đình. Mà không lập lại trật tự thì các con không có tin nhiễm. Cho nên cái phương pháp công phu này nó thích hợp cho mọi nơi. Lập lại trật tự căn bản từ khối óc cho tới người khác. Làm cho mình cảm nhận là tôi chỉ tin tôi mà thôi. Tôi không có đâm đầu đi kiếm Phật, tôi không có đâm đầu đi kiếm Chúa. Kiếm Phật, kiếm Chúa thét rồi mất Chúa, mất Phật và mất cả tôi. Bây giờ tôi kiếm ra tôi để có kiếm Phật hằng ngự trong tôi. Không phải là tôi đi Ngài đổ tôi mà Ngài đâu có xa tôi được. Đâu phải tôi đổ Ngài đâu. Thấy không? Những Ngài ích kỷ đâu có bao nhiêu chúng sanh tin Ngài. Thấy không? Để mình hiểu như vậy. Và tình thương cứ xa mẹ cũng vậy. Đâu có xa tôi. Dù thằng đó là về quạt, thằng đó là ác ôn, thằng đó là vô ngôn chạc, không có tham con. Cái tình phục này. Thế chứ? Cho nên con mà thức tâm trở về với nó, thì nó thẳng trở về với đấng thượng đế. Cho nên cái phương pháp công phu mà đi gấp tiền trong đời đạo, mà xa đời không bao giờ bị đời đạo. Có đời không có đạo, có cha mẹ, có sinh thức tâm. Chúng ta ngày nay mới bàn bạc về đạo Phật. Nhưng mà cha mẹ làm cho có chúng ta xa đời sinh. Cái đời không có đạo. Thế không có trượt nó mới có thanh. Chúng ta tử, có tử nó có sắc. Thì lý bất diệt, tiến hóa vô cùng. Thì chúng ta không nên nghe được chắc mình phải tư thức là đi về đúng hơn.
Con sửa ruột lần thứ hai này, thấy thiếu nhiều và cái bụng lạnh.
Rửa ruột rồi về bác phải uống tâm linh cho nó bỏ lại. Để đi rửa ruột là cũng như là đổ rác một lần đó thôi chứ đâu có làm hoài được. Cho nên bác phải uống thuốc bổ vì bác lớn tuổi rồi. Phải uống thêm sâm đó biết không? Uống sâm. Lớn tuổi rồi, phải uống sâm. Sâm nguyên. Mùa lạnh này á, bác mua chút nguyên và chút sâm. Rồi bác tiêm với gà, rồi bác uống rồi bác thấy nó khỏe lại à. Không có gì hết. Mình thanh lọc nhiều quá không được. Nó vừa thôi. Đó là thanh lọc nhiều quá nó không được. Bây giờ bác phải bỏ lại. Uống sâm nhung. Ha. Ra thì nước mắt hỏi họ. Họ chỉ cho. Làm cách làm. Uống một hai lần vậy. Nó khỏe. Nó ấm con người lại. Ha.
À thế này có uống thập toàn đại bồ có được không ạ?
Không. Bác phải uống sâm nhung nữa tốt hơn. Nó ấm à, nó ấm nhanh hơn cái thập toàn đại bổ kia.
Thầy có một bà bạn đạo chúc rùa người khang thuốc bổ, giờ bà ấy vẫn còn gầy và người nhà muốn cho uống thêm sâm cao ly hay là sâm Mỹ có được không?
Cái đó không phải là gầy đó là hại, gầy đó là khỏe cho bà. Còn nếu mà muốn làm mập thì ăn cơm cho nhiều đi, uống thuốc bổ cho nhiều đi, ăn thịt cho nhiều đi nó mập lại chứ có gì đâu. Cái đó đâu có hại. Xúc ruột là đem ra cho nó nhẹ nhàng, như gầy nhưng mà khỏe, nhẹ nhàng. Cái nào quý hơn? Nhiều người cứ sợ rằng tôi gầy để rồi tôi yếu vậy thì ăn cho nhiều đi. Ăn cơm cho nhiều, ăn thịt cho nhiều, ăn bít tết cho nhiều, uống sâm cho nhiều này cái nào nó bổ lại nó mập. Có đâu có hại gì, có đâu có thuốc men gì hại đâu. Nó giải nó ra. Là tại vì trước kia mình mập là mình rước nó vô nhiều quá. Bây giờ mình giải nó ra. Thì bây giờ mình muốn mập nó trở lại thì mình rước vô thêm là nó mập à. Trong mấy ngày chứ đâu bao nhiêu.
À, xin chào thầy, con là Minitem từ Việt Tây ra. À, con có câu hỏi khi mà bị xuất tinh trong khi ngủ, thầy xin thầy cho biết phải làm sao để tránh cái điều đó thầy.
Tuổi trẻ cái đó là tự nhiên đâu có cái gì đâu mà quan trọng, mà xuất tinh liền liền mỗi đêm cái đó là không được, đó là sanh bệnh á.
Con có chừng 2-3 tháng nó xuất tinh lần là tại sao tại gì?
Đó là một quân bình, không có phải, không quan trọng.
Không quan trọng, không có sao không?
Không có hại.
Mỗi lần xuất tinh con, mỗi lúc khác con cảm thấy như là có một phần như là có ăn hận khi mà bị...
Không phải, cái đó không phải, cái đó đương nhiên nó phải có, bởi vì con ăn cơm mà, ăn cơm nó tạo chất tinh mà, không có sao.
Không có sao thầy?
2-3 tháng lần đầu tốt cũng không có sao, vậy là con tiết kiệm được nhiều lắm rồi.
À, dạ cảm ơn thầy.
Con gặp thầy lần đầu tiên, về con bệnh mau phần lễ không?
Phải rồi, cho nên khi mà chị bệnh nó cũng hay cho chị. Rồi đây chị gặp tôi về nó sẽ bớt bệnh. Bây giai đoạn đầu cái trượt nó còn. Mà chính mình có trượt mà không biết làm sao. Cho nên người ta giải cho mình. Đem ra. Thì thế nào nó mất cái tập quán đi. Nói về phần điển. Thấy không? Thì nghe 2-3 lần nữa thì thấy nó hết. Không có. Mà cái thanh sạch là nhẹ nhàng. Nhưng mà sau cái bệnh đó chị cảm thấy nhẹ nhàng. Nó khác. Nó có cuộc thay đổi, có cuộc sáng trộn. Tôi con người ở trong nhà khi không mỗi ngày làm bao nhiêu việc đó mà nó bỏ đi tu. Có sáng trộn rồi chứ. Nhưng cái sáng trộn kết quả nó. Cho nên cái bệnh cái này cái kia cái nọ là cái thử thách sáng trộn. Rồi trở lại sự thanh sạch mà mình tứ kiếm tứ tu nó đi tới. Thì thấy không? Nhưng ngày hôm nay chị nghe những cái chuyện đó. Đâu phải nói cho anh này đâu, mà nói cho tất cả mọi người. Trong đó, cho nó đi ra, thả lỏng nó đi, không ôm nó nữa đi, để cho chúng ta có cái thời gian thanh sạch. Tại sao chúng ta không tận hưởng nguyên năng sẵn có của chính mình? Mình lệ thuộc bởi ngoại cảnh làm gì? Lệ thuộc bởi những tiếng thị phi của đời để làm gì? Không cần đi. Tự thức. Để được giây phút nhàn hạ tiên giao của trời đất nắng ăn mặn. Kỳ này thì sẽ thấy nhẹ. Nếu có duyên kỳ sau nữa thì cảm thấy nhẹ nữa. Chứ không thôi kỳ trước mà không có thấy kết quả gì thì tới kỳ này tới đây làm gì.
Mà con có bệnh, nó nằm không mẹ?
Phải rồi.
Nằm hoài đó không có
con. Lần lần nó hít thở cho nó đổi tình thế.
Em bình lại cứ nằm không ăn không uống thì cứ nằm hoài không có ngồi như vậy.
Đổi tình thế lần lần nên rồi nó sẽ đổi hết cho con.
Nếu mà con nhà khác công phu mà làm đúng cho những cái lời mà đọc ở trong sách của thầy rồi thấy nó hiểu được thấy nó hay nhẹ. Cứ có một điều là cứ đi nói chuyện với những bạn đã cũ lâu rồi, nhiều khi các anh em nói giảng từ khác cửa tấm sách. Thứ này như vậy thì có...
Khi mà anh có cái sự trang suốt mà anh xét rồi, anh thấy là hết chữa pháp anh nghe gì đâu. Bởi vì anh đã thực hiện đúng pháp mà anh được, thì anh mới gợi ý cho họ biết rằng tôi làm đúng pháp như trong sách thì tôi thấy khác. Cơ hội anh giúp đỡ cho họ cũng như giúp đỡ anh. Anh nói như này, mà tôi thấy anh tu lâu mà tại sao anh chế cái pháp mà tôi nghe anh nói như mệt ha. Tôi muốn tìm hiểu cái mệt. Mà chính tôi ở nhà tôi làm đúng pháp mà tôi thấy tôi thanh nhẹ. Mà tôi tới với anh thì tôi thấy mệt. Anh nên lưu ý cái đó. Mà chúng ta đọc học. Hai người tiếng. Khi mà đối phương nó nghe được cái câu này, nó thức tâm. Và nó về nó tự kiểm, nó sửa lại nó được. Và anh được nhiều thêm. Đó là tạo phước. Cho nhiều người xin danh tu lắm. Nhưng mà nó không có tu gì hết. Chứng cái miệng được. Vô vi có vô vi lý chứ. Tôi nói trong bằng. Cần được vô vi thức hành. Vô vi lý chứ không cần thiết. Cần vô vi thức hành. Anh thầy họ, anh pháp tướng. Vô vi lý thuyết cực ti, anh tắc của ta nói, không sai. Nhớ, cho nên cần thiết. Khi mà người ta thực hành được, từ cái thực hành mà chuyển về pháp lý, ngồi với anh không cần thiết. Thì nó đi chuyện đi. Cái nào anh chưa đi được, nó rút anh. Cho nói chuyện tôi nãy giờ là không. Đâu có để anh bận tâm gì. Cái nào nó muốn cuộn cuộn lên, nó mở ra, cuộn cuộn lên, nó mở ra, cuộn cuộn lên, nó mở ra. Nó thanh thật như vậy. Thì tại sao tôi đã đi? Tôi đã kéo anh đồng đi. Cùng đi với tôi được. Cho nên anh thực hành trên đúng đi. Rồi anh sẽ cho người khác làm đi. Anh không quà, không bánh. Mà anh nói mấy câu đơn giản thâu tim. Cho ta hỏi chị. Ta hưởng môn quà thực chất của các đặc khổ ngữ thị. Nên. Cho nên cái pháp này cứ cố gắng làm cho chúng đi. Và chúng ta lập hạnh, sửa tâm, dùng cái gì sửa tâm, dùng cái ý niệm, nguyên ý của Nam Mô Di Đà là đúng sửa tâm, vì trong này chúng ta đồng loạt thức tâm, thì trước ta cũng thức tâm, sau ta cũng thức tâm, tả hữu thức tâm, đi trong sự đại đồng, quy lý. Làm một việc cho mọi việc. Anh niệm Nam Mô là phải làm cho một việc cho mọi việc không? Nam lửa mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển đà màu sắc và tính cả. Mà trong này nó ý thức điều như vậy. Một việc cho tất cả không vui. Một việc cho mọi việc. Chứ đừng nói tôi học Phật Pháp rồi tôi biết Phật ngôn nhiều lắm. Tôi biết tiếng Phạm đọc một chiêu câu không có bằng tháo cái chữ đâu. Bởi vì đây là chấn động lực thực tế để mở luật không cho hành giả. Luật tâm quan tâm nó mở. Thì trong lúc mà luật thông mở rồi, người ta ngồi trước triệu triệu người, người ta chỉ nói chuyện với một người. Nói với ông trời được rồi. Ông nào của ông trời nói với một ông. Thuyết cho một người nghe được rồi. Biết thuyết cho ông trời nghe là con người không có thuyết bậy. Mà thuyết cho một người nào đó nghe đó là người có thể thuyết bậy. Ăn lắng người ta. Ý tu lâu tu lắng người ta. Tu phỉnh người ta. Tu gạt người ta. Còn thuyết cho ông trời không dám nói bậy. Tôn trọng mọi người như một vị thượng đế. Tôn trọng mọi người như một vị Phật. Thuyết mình chân Phật. Muốn thuyết Phật phải có thể đầu đạo. Còn ăn cắp nói bậy thì ta thuyết. Vô vi di chuyển không phải bị kẹt. Tương lai, ở đây anh em đã phát tâm và thấy rõ con đường tu cho bà. Thấy rõ, người sống văn minh dung dạng, mà để tìm mảnh đất thanh tịnh. Đó, cái sự số vàng đóng góp là mấy anh em đã phát tâm và tìm thanh tịnh. Làm sao mình cấm cái mồm và nắm được luôn. Chứ còn luận đi nói lại như vậy. Cấm cái mồm biết được luôn. Thẳng qua lên xuống. Vì chúng ta phải trở về vô hình vô tướng. Không còn dứa trong hình tướng. Mà thuyết thiên cơ động loạn này. để đi thẳng vào vô hình vô tướng là chân giác căn bản của mình. Cảnh là ta là cảnh. Trình độ nào nó xét theo trình độ đó. Mới là người trở lại với sự thanh sạch một việc cho mọi việc. Mới là hòa tan với đại hội. Hợp với ý chí cơ.
Bình vừa lại còn năm người biết đây.
Không, điển tự nhiên chạy. Cái điển tự nhiên đâu cần nghe, nó mới nghe được, nó mới kêu bằng sơ hồn là không phải đạo rồi. Trong không mà có. Thì không sao đâu. Tất cả là mình phải trở về hành trong cái không mà có. Chứ gì? Chúng ta hiện tại đang sống trong cái không đó. Nếu không có không khí, có sống được. Cái không khí nhẹ đâu có. Ngồi cái suy nghĩ. Trong cái không mà có. Vậy chứ chúng ta ở đâu? Ở trong cái giới không giáng sanh xuống. Tụ cái trượt vào trong cái hình. Rồi lại là trượt. Máu mê dơ dàng. Không có tốt. Sao? Bây giờ chúng ta phải trở về với cái điển giới. Cái điển hình thanh sạch. À, đó là cảnh đẹp đó. Nên ta tu phải có lý do. Phải tìm tại sao tu không? Chứ không phải tu vô đoạn tam độ về từ trung số. Có vậy đó. Nha. Mà nghĩa là tu rồi lựa đi lựa lại lựa 36 số rốt cuộc trở về số không. Đó. Trở về số không là đắc đạo. Vì sao? Lấy gì chứng minh? Trước khi tôi dám sanh thế gian có cái đó. Hai bàn tay không. Thấy không? Bây giờ tôi ra khỏi cái thể xác này. Tôi chết rồi tôi cũng hai cái bàn tay không. Tôi cũng có đó. Nói về cảnh đời thôi. Tôi cái tâm đạo tôi trước kia là thanh sạch nhẹ nhàng. Ô tiên. Bây giờ tôi dám làm thế gian đi. Càng ngày càng gồ ghề nặng trước. Cái gì chứ bằng gồ ghề nặng trước. Vì sự tham sân si hỉ nộ ai ô dược nó làm tôi càng ngày càng bật trước. Rồi bây giờ tôi dẹp cái đó là tôi gì? Tôi về cô tiên thanh thanh nhẹ. Nhẹ nhàng. Không còn việc nữa. Mà ngày nay tôi ở thế gian tôi bị nghiệp. Tôi dù không có chồng có con tôi cũng nghiệp nghiệp thân. Nghiệp tâm. Nghiệp sau đó. Chứ không phải người đó. Chứ mà tôi sẽ đo được thành ra tôi được kỳ thi rồi. Thấy không? Cái học thi thi. Cái học từ bụng mẹ ra là tôi đã kỳ thi rồi. Thì bây giờ tôi đi học thi thi nó thế là tôi khóc. Nhưng bạn đạo đừng nói xấu bạn đạo. Đừng chê, đừng khen. Và chấp nhận mọi người phê được mình. Nhưng nhờ nó là thở chuyên viên. Nó đục, nó đẻo, mình càng ngày càng khép. Không có hư được.
Này, con quá ngu dẫn về, cái này là con không có, thực chất là con không có tin theo được các thứ về cái này. Có một cái điều mà con cứ thắc mắc là, làm sao mà con có thể được hạnh.
Cho nên anh mới có cái duyên, mà tại sao anh có cái duyên đó? Sau một cơn khảo đảo nhồi quả của tình đời, anh đã thích tâm. Cái đó là có cái duyên gì. Những người mà muốn kiếm tôi là nó bị ngược đãi của tình đời người. Mà nó thích tâm. Cho nên những người. Cho nên những người vào chùa tìm ra Thích Ca và thấy rõ Thích Ca. Là người đó bị ngược đãi. Chịu phần trăm ở đời. Không tin. Cho nên tình cảnh của anh cũng ở trong một duyên nghiệp đó. Hỏi cho con người của tôi, tới ngày nay anh cảm thấy là tôi thanh sạch nhẹ nhàng hơn anh. Rồi trước khi tôi còn kể anh cũng vậy đó. Phải không? Cũng qua những cơn khảo đảo yêu điệp, tôi muốn quy tâm tôi muốn. Lúc đó tôi còn nghĩ chuyện tôi uống thuốc cho nó chết đi mà.
coi thử cái hồn nó sao. Anh chưa đi tới giai đoạn đó. Thì nó cũng vậy đó. Nó cũng như nhau hết à. Cho nên phải đối xử nhau bình đẳng. Cái anh có là cái tụi con, cái tụi con. Cái anh có là thì chúng ta dễ tự tận. Bạn đặt tôi cao hơn anh thì tôi đặt anh cao hơn tôi thì tôi đặt. Bạn thấp hơn tôi là không bao giờ tôi học được cái gì. Hiểu không?
Nó muốn là không được, muốn là dục á. Tu là phải hiểu chứ không phải muốn. Tu là phải hiểu, mình hiểu cái luật nằm trong mình là trong tự nhiên và siêu nhiên. Mình phải thả lỏng cho nó trở về tự nhiên và siêu nhiên. Thế nếu mà nói tôi muốn á, là tôi tuổi thân rồi, tuổi thân nó bệnh rồi. Trời ơi, tôi cũng tu như ta mà tôi không đắc là tôi tuổi thân rồi, tôi bệnh rồi đó. Thấy không? Tuổi thân là một cái bệnh á. Tuổi thân là cái bệnh á. Cái quả đó đâu phải cái phước. Tuổi thân là cái quả. Mà vui á là không có quả. Vui là nó có phước. Vui là chấp nhận tâm nhịn nhục. Thấy không? Chấp nhận. Tới đây học hỏi. Chứ chết á, tôi cũng là học hỏi. Chết sống với tôi không nghĩa lý gì nữa. Thì nó không có bệnh nữa. Chết với sống một thứ là đâu có bệnh nữa. Thấy không? Đó thì biết rồi đó. Mình biết. Sống tôi cũng học hỏi mà chết tôi cũng học hỏi. Mà bây giờ cái xác này của tôi, xác thân năng đó, xác không có thể dễ có. Mà tôi đã có xác là tôi kích dữ lắm, ông trời cho tôi cái xác này. Pháp năng ngộ tôi đã có cái pháp rồi. Tại sao tôi không chịu sống với nhàn hạ và tự nhiên? Muốn đâu có được, tại cái muốn. Tại cái muốn rồi nó sanh cái bệnh. Tại sao cái cơ thể mình nó bị bệnh? Thôi tôi chạy. Thiếu vitamin, tại tôi muốn tôi mới uống vitamin nhiều rồi. Tôi thiếu vitamin C, tôi uống nhiều vitamin C, nó là một bệnh, nó là mất quân bệnh rồi, cái nó hàng mất cái bao tử tôi rồi, cái tỳ tôi nó hư rồi, cái đàm nó xảy ra nó có gì đó. Nó phải có cái lý do nó mới xảy ra cái bệnh. Thì mình nghe cái đạo lý, mình thấy mình để tự nhiên. Sanh tử không có phải phần của tôi. Thì tôi phải sống với tự nhiên thì cái hồn tôi nó mới là phát hiện. Cái tu tôi nó mới có pháp. Tại sao bằng đầu tôi thấy sáng rồi, giờ tôi không thấy sáng. Hồi tôi mới tu tôi đâu có biết là đi đâu. Thì vô tôi thử mà. Mà trong cái hồn duyên của tôi nó là như sáng. Mà tới ngày mà tôi cố tôi muốn á, nó lại tối mất. Tại vì tôi động. Tôi đóng cửa cho tôi đâu có mở cửa. À, còn hồi kia tôi không có muốn. Tôi thấy chồng ở bên chết cũng vậy, mà con ở bên chết cũng vậy. Không phải chuyện của tôi. Chuyện của trời. Mà tôi chết cũng phải chuyện của tôi nữa, chuyện của ông trời. Ông trời ông sắp đặt mà. Thì tôi đâu có bệnh gì đâu. Còn bệnh mà tôi lo tôi chồng tôi, tôi muốn con tôi phát đạt, tôi muốn chồng tôi mạnh khỏe, bản tôi không chết là không có được. Thấy không? Ở khó đó, cho nên tại vì con người bị mê muội trong đó mà làm nó mất quân bình. Làm cái phá cái luật trời mà không hay. Phá luật trời mới sanh bệnh. Tại cái tánh, bệnh do tánh sân. Mà cái tánh vô lo chuyện bao đồng, không đến. À, con nó có gì thành bại cũng là mình lo. Chuyện của nó, không phải chuyện của tôi. Tôi phải lo cái chuyện này. Phải có cái đầu óc đó mới tôi. Bởi vì chắc chắn là mình phải trở về cái đó. Mà tại sao mình không lo cái đó, thì mình cứ lẳng lặng ở thế gian, ở địa ngục hoài. Mình kềm hãm mình hoài. Cái muốn của tâm đời nó kèm hãm mình hoài. Khổ. Sao mình tiến? Sao? Càng ngày càng lo mà hỏi lo cái gì? Vì bác hỏi ngược lại lo cái gì? Lo tình bệnh. Cái thiệt nhà có. Chồng có, con có. Bạn bè càng ngày càng đông. Chuyện gì phải lo? Chứ không? Có cô luôn, ông trời ông lo hết trọi. Cái hồi dồn cái xác này ai lo? Ông trời ông lo rồi. Tinh vi vô cùng. Không ai chế mình được hết. Không nghĩ quá khứ mà không có nghĩ tương lai. Cái hiện tại bây giờ làm bao nhiêu chuyện này làm sao thôi. Đó là cuộc đời cho tôi chỉ biết thương tôi và tôi giữ lấy tôi một chút cái làm việc cho thôi. Rồi tức là làm việc trong trời. Làm việc cho xác này là làm việc trong trời. Thấy không? Một người đời nó hay nhiều ca nữa. Tôi thấy chồng tôi bệnh thôi bây giờ tôi xin trời cho tôi giảm thọ để thế chồng tôi chặt chắc nha, muốn tầm bậy, muốn nó hư thận hư tim rồi. Cái nguyên lý trị bệnh nó vậy đó. Mình bất khả kháng, không làm được. Tại sao mình ôm lấy mình làm? Nó xuất sắc xế rồi. Rồi từ cái lý luận đó nó trói buộc thêm. Nó nói này, nói kia, nói nọ rồi nó buộc thêm. Kẹt cục. Thành cái bệnh. Mà cái bệnh đó không có ai trị được hết á. Chỉ có mình trị là thao gỡ nè nè. Thôi, cái gì tôi cũng lý tê rê nó hết. Dẹp hết. Không có gì hết á. Tôi thấy xung quanh tôi là tình thương. Cái áo tôi đang bận cũng là tình thương. Người ta không thương tôi, người ta đâu có chế miếng giải cho tôi mặt. Người ta bị thương tôi, mà tôi lại không biết thương ta. Tôi muốn thương người ta là tôi phải bận cái áo cho đàng hoàng, mà cơ thể tôi phải yên ổn chứ. Tại sao tôi cứ nghĩ vậy à? Tôi bận cái áo đàng hoàng trật tự, mà trong này tôi mất trật tự, thương thương. Thấy rõ không? Tôi phá hoại á. Tôi phá hoại xã hội á. Xã hội đã có trật tự cho tôi mà tôi ngồi tôi nghĩ vậy, tôi phá hoại xã hội. Tôi nghĩ cho cái tầm mệnh bạ rồi cái xác này nó bệnh là tôi phá hoại xã hội. Thì chết thì phải chịu. Thấy không? Bây giờ mình hiểu, mình tháo gỡ thôi. Không có gì. Tất cả đều tự nhiên và siêu nhiên. Không có gì đáng lo mà chẳng có gì đáng trách. Không có gì phiền hết. Mình có gì nói nấy thôi. Bữa nay ăn cơm, muối, ok, có muối. Dừa. À, đâu có gì buồn đâu. À, bữa nay nó lỗ triệu quan, chứ nó lỗ triệu quan. Tiền của mình đâu lo. À, nó lỗ triệu quan thì chuyện nó cũng phải của mình. Đưa mình gánh vác thôi. Nó đến được là nó đi được. Cái gì đâu phải lo. Nó vui tận đáy lòng, nó mới hết bệnh. Mong mong mình nói tu mà mình lo chuyện này chuyện kia thì nó buồn tận đáy lòng rồi thì nó sanh được. Thấy không? Thật dễ, đâu có. Cái chuyện của mình từ lúc ra đời làm con người là mình đã có rồi, chứ đâu bây giờ phải gia thêm đâu. Tôi nói này nãy giờ tôi đâu có gia thêm. Hồi nhỏ ra đời đâu có nghĩ gì đâu, vô tư. Mà bây giờ sao nhiều chuyện quá. Mình nhiều chuyện á. Mình để cho lục căn nó nhiều chuyện nữa. Nó gia tăng. Một cái chủ nhân ông nhiều chuyện một việc. Thì 12 thằng xung quanh nó gia thêm 12 lần nhiều chuyện. Vậy nó nhiều chuyện. Thì 12 lần là thành cộng với chủ nhân ông là 13. Cộng cái vía là 14. Thì mới thọ bệnh á. Có gì đâu. Thấy rõ chưa? Hồi nãy giờ tôi làm gì đây? Đây là châm cứu bằng điển. Không có châm cứu đâu có rợ thể xác. Nhưng mà tôi đánh tan những cái đó. À, châm cứu bằng điển qua. À, tôi không có chăm cứu bằng chim nữa. À, nó khác. Mà nghe rồi cái tâm nó khác. Thấy khó nhưng mà thấy không có gì. Thấy nó yên tâm. Thấy luật trong người mình rồi. Có gì đâu mà đáng lo. Thấy không? Phải vui hơn là lo. Vui hòa thăng tiến gỡ tội trạng của chính mình. Thì nó mới bình an. Còn vui mà không hòa thì làm sao thắng chứ? Thấy không? Hòa là mình thấy cấu trúc từ trên trời, từ siêu nhiên xuống mà. Hòa với siêu nhiên, tôi đâu phải là người phàm đâu. Dễ gì mà có tôi đâu. Nếu có được là ta chế đó, ta bán rồi. Cả càng khôn vũ trụ mà ông Hồ Tân Minh đang chạy kiếm tôi không à? Gì vậy?